Trong ngày hôm qua, hai ngày qua thì con đã nói với đề tài hy vọng là sống kết hiệp mật thiết với Chúa. Và tối hôm nay thì con còn hai đề tài cần phải nói. Đó là hy vọng là sống trong lòng giáo hội, và hy vọng là sống các bí tích và lời cầu nguyện. Vào kết thúc của buổi chia sẻ tối hôm qua thì con đã giới thiệu về phần một chút là tại sao chúng ta lại hy vọng khi chúng ta sống ở trong lòng giáo hội. Hy vọng của chúng ta là giáo hội bởi vì thứ nhất là qua bí tích rửa tội chúng ta được trở thành con cái của Thiên Chúa. Và khi trở thành con cái của Thiên Chúa thì chúng ta cũng trở thành con cái của giáo hội, là thành viên của giáo hội. Và một ngày làm con cái của giáo hội là một đời làm con cái của giáo hội. Tại sao con lại nói như vậy? Là khi chúng ta đã lãnh nhận bí tích rửa tội rồi thì chúng ta không bao giờ lãnh nhận bí tích rửa tội lần thứ hai nữa. Chúng ta chỉ cần lãnh nhận bí tích rửa tội một lần thôi. Sau này dù rằng chúng ta có sa ngã phạm tội hay chúng ta có bỏ Chúa bao nhiêu năm đi chăng nữa, khi chúng ta trở lại thì chúng ta cũng chỉ cần đi xưng tội mà thôi, chứ chúng ta không rửa tội lại lần nữa. Một lần rửa tội, một lần là làm con cái của Chúa, của giáo hội, là cả một đời. Và chúng ta hãy tin tưởng vào giáo hội bởi vì giáo hội là hình ảnh của ba ngôi Thiên Chúa, bởi vì giáo hội là của Chúa. Nhiều khi chúng ta nhìn xung quanh, chúng ta thấy giáo hội đầu tiên thông thường là nhìn thấy Đức Giáo Hoàng, các khổng y, các giám mục, các linh mục, tu sĩ nam nữ. Thông thường khi chúng ta nghĩ tới giáo hội là chúng ta nghĩ tới những người đó. Nhưng mà đặc biệt sau Công đồng Vatican II thì giáo hội nhấn mạnh cho chúng ta thấy rằng giáo hội không chỉ là có các phẩm chất ở trong giáo hội, mà mọi người Kitô hữu là thành phần của giáo hội và chúng ta làm nên giáo hội. Tuy nhiên, giáo hội không phải chỉ là của con người. Bởi vì nếu như giáo hội chỉ là của con người và hoàn toàn là con người thôi thì như hôm đầu tiên con đã nói là giáo hội đã chết từ lâu rồi. Trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, biết bao nhiêu cuộc bách hại, biết bao nhiêu những lầm lỗi. Nếu như giáo hội chỉ hoàn toàn chỉ là con người và thuộc về con người thì giáo hội chết từ lâu rồi. Nhưng mà giáo hội còn tồn tại đến ngày hôm nay là bởi vì giáo hội là của Chúa. Chúa lập ra giáo hội, và khi Chúa Giêsu sống lại và lên trời, Ngài hứa rằng Ngài sẽ ban Chúa Thánh Thần xuống để tiếp tục nâng đỡ, gìn giữ, soi sáng cho giáo hội. Cho nên vì vậy mà giáo hội tồn tại cho tới ngày hôm nay. Chúng ta tin tưởng giáo hội là niềm hy vọng của chúng ta, bởi vì giáo hội không những là của Chúa, mà nói rõ hơn là giáo hội là của ba ngôi Thiên Chúa, là hình ảnh của Chúa ba ngôi. Tại sao vậy? Bởi vì thứ nhất, Thiên Chúa là Cha, là đứng tạo dựng nên trời đất muôn vật, tạo dựng nên chúng ta, trong đó muôn vật thì có cả giáo hội. Chúa Giêsu Kitô là đứng đã đổ máu mình ra, chết trên thập giá và sống lại để cứu độ chúng ta, và là đứng sáng lập ra giáo hội của chúng ta. Cho nên mọi cái gian truân, mọi đau buồn sướng khổ trong giáo hội đều liên kết mật thiết với Đức Giêsu Kitô. Chúa Thánh Thần luôn luôn hoạt động ở trong giáo hội, bởi vì Chúa Giêsu đã nói trước khi Ngài về trời là Ngài sẽ sai một đấng phù trợ tới để nâng đỡ, để soi sáng cho giáo hội, soi sáng cho chúng ta. Vì vậy mà chúng ta thuộc về cả ba ngôi Thiên Chúa, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Trong mầu nhiệm của Chúa ba ngôi Thiên Chúa, ba ngôi Thiên Chúa yêu thương để rồi hoàn toàn trao đổi, dâng hiến cho từng ngôi vị một cách trọn vẹn. Trong đời sống giáo hội cũng vậy. Giáo hội, một trong những dấu chỉ của giáo hội là gì? Là hiệp nhất. Là hiệp nhất. Mà giáo hội đã là hiệp nhất thì những cái gì mà làm cho giáo hội bị chia rẽ, những cái gì mà làm cho giáo hội không đi cùng một đồng hướng với nhau thì là những cái vết thương, những cái ung nhọt, những cái ung bướu của ung thư. Mà vì vậy mà Chúa Giêsu trong tin mừng của Thánh Gioan chương số 17 đã có một kinh nguyện rất dài để cầu nguyện cho sự hiệp nhất của giáo hội. Vậy là con cái của giáo hội có bí tích rửa tội thì chúng ta phải yêu mến giáo hội. Yêu mến giáo hội như một người mẹ nhân từ. Nhiều khi chúng ta gặp gỡ những cái điều khó khăn trong cuộc sống, hoặc là khi chúng ta có những trắc trở về luật lệ của giáo hội, thì nhiều khi chúng ta than phiền rằng tại sao giáo hội lại khó khăn như thế, tại sao giáo hội lại cổ hủ như thế, tại sao giáo hội lại không thông cảm cho đời sống khó khăn của giáo dân. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, giáo hội là một bà mẹ già 2000 tuổi rồi, có đầy đủ những sự khôn ngoan và yêu thương con cái của mình. Quý ông bà anh chị em ở đây phần lớn đã từng làm cha, làm mẹ, làm ông, làm bà rồi, có lẽ có những kinh nghiệm như thế này. Đôi khi con cái của các ông các bà cũng trách móc rằng các ông các bà cổ hủ quá, có phải vậy không? Đôi khi con cháu của các ông các bà cũng nói rằng tại sao bố mẹ khó khăn quá, không hiểu cho chúng con ở thời đại mới này. Là cha, là mẹ, là ông, là bà, chắc chắn rằng các ông các bà anh chị em cũng thương con, thương cháu mình. Nhưng mà có những lúc mình làm khó cho con cháu mình, hay là đôi khi mình có những cái luật lệ nghiêm ngặt với con cháu của mình, không phải bởi vì mình không thương con, không thương cháu, hay là muốn làm khó dễ con cháu, và phần lớn là bởi vì chúng ta muốn tốt cho con, cho cháu của chúng ta. Thì người mẹ giáo hội cũng vậy. Mẹ giáo hội đôi khi có những luật lệ và chúng ta cảm thấy khó khăn, hay cảm thấy rằng không hiểu, không phải là mẹ giáo hội không thương, không thông cảm cho chúng ta, mà mẹ giáo hội chỉ muốn tốt cho chúng ta mà thôi. Một bà mẹ già thì biết rằng cái gì sẽ tốt cho con cái của mình. Và vì vậy mà đôi khi là con cái thì chúng ta thông thường không thông cảm và hiểu thấu cho những người làm cha làm mẹ. Để một lúc nào đó chính chúng ta là cha là mẹ, là ông là bà rồi, chúng ta lại mới thấu hiểu cái điều đó. Còn đưa ra một ví dụ cụ thể như thế này để cho chúng ta dễ hiểu hơn. Ở đây ai công nhận là đời sống hôn nhân gia đình ngày hôm nay khó khăn, giơ tay con xem. Có ai nghĩ rằng đời sống hôn nhân gia đình ngày hôm nay khó khăn không? Phần lớn là không à. Nếu mà có thì giơ tay, tại sao có mà lại không giơ tay? Rồi con cảm ơn. Có nghĩa là đa số đều công nhận rằng đời sống hôn nhân gia đình rất là khó khăn, có phải vậy không? À, để cho hai người sống với nhau mỗi ngày cho đến trọn đời khó lắm. Khó đến mức độ mà nhiều khi con khuyên các cặp vợ chồng thì họ nói rằng cha cứ nói vậy chứ cha thử lấy vợ xem. À, cho đời sống hôn nhân gia đình ngày hôm nay khó lắm. Giáo hội biết được cái điều đó. Bà mẹ giáo hội biết rằng đời sống hôn gia đình rất là khó khăn. Cho nên vì vậy trước khi những người bạn trẻ, những người bạn nam, những người bạn nữ bước vào đời sống hôn nhân gia đình, giáo hội đã ban tặng cho họ một cái món quà. Cái món quà đó là ít nhất là 6 tháng để học giáo lý hôn nhân. 6 tháng học giáo lý hôn nhân này với mục đích là gì? Là để giúp cho những người bạn trẻ biết cách làm vợ, làm chồng, biết cách làm cha, làm mẹ, biết cách sống chung thủy hòa thuận với nhau cho đến trọn đời. Đó là một món quà mà người mẹ già giáo hội muốn ban tặng cho con cái của mình. Nhưng mà phần lớn các bạn trẻ và ngay cả một số các bậc phụ huynh nữa thì lại cho 6 tháng giáo lý hôn nhân đó là cái gánh nặng. Cho nên vì vậy mà nhiều khi các bạn trẻ thề hứa với nhau anh yêu thương em yêu thương anh, sẵn sàng chết cho nhau, chung thủy với nhau cho đến trọn đời, mà bây giờ bỏ ra 6 tháng trời để đi học giáo lý, để giúp biết cách làm vợ, làm chồng, làm cha, làm mẹ, để chung thủy với nhau cho đến trọn đời, thì lại trốn được bữa nào hay bữa đó. Thì yêu thương nhau, yêu thương cái chỗ gì, chẳng qua cũng chỉ là nói dối, nói phét mà thôi. Mà nhiều không phải là các bạn trẻ không, mà ngay có một số những phụ huynh còn nghĩ thế nào, còn vào van xin cha, cha ơi cha thương con của con với, chúng con lỡ đặt nhà hàng được bớt cho nó vài tuần có được không cha? Thì những người phụ huynh đó đang làm hại cho con cái mình chứ còn gì nữa. Bởi vì đời sống hôn gia đình phần lớn ai cũng công nhận là cái điều tờ khó khăn. Mà trong khi đó, ví dụ như chúng con là những linh mục, khi chúng con thụ phong linh mục là chúng con phải sống đời linh mục này cho đến suốt cả một đời. Mà chúng con phải mất ít nhất là 8 năm, 9 năm, 10 năm để chuẩn bị. Trong khi đó đời sống hôn nhân cũng là cả đời, mà chỉ có 6 tháng học giáo lý hôn nhân thôi, mà còn trốn lên trốn xuống thì làm sao chuẩn bị cho cả đời được đây. Bởi vì có lẽ là công các bà có khi là có nhiều kinh nghiệm hơn con. Làm bạn trai bạn gái không khó lắm đâu, Nhưng mà từ lúc làm bạn trai bạn gái cho đến lúc làm vợ làm chồng khác xa nhau nhiều lắm, có phải vậy không? Rồi từ khi làm cha là làm vợ làm chồng cho đến lúc làm cha làm mẹ còn khác xa nhau hơn rất là nhiều. Cho nên vì vậy cái thời gian 6 tháng đó là gì? Là một cái món quà quý giá mà bà mẹ giáo hội muốn ban tặng cho con cái của mình, như là một cái hành trang để cho những đôi bạn trẻ bước vào đời sống hôn nhân gia đình, để rồi hy vọng rằng với ơn Chúa, với những kiến thức họ thu thập được, để giúp cho họ sống bình an và hạnh phúc hơn, không những là bình an hơn, hạnh phúc hơn, mà luôn cho suốt cả cuộc đời. Cho nên chúng ta thấy, nếu như chúng ta thực sự hiểu được, thì đó giáo hội là cái niềm hy vọng của chúng ta. Bởi vì giáo hội, bà mẹ giáo hội biết chúng ta cần cái gì, chúng ta khó khăn cái gì, và với ơn Chúa giúp, giáo hội ban tặng cho chúng ta, và qua giáo hội Thiên Chúa ban ân sủng cho chúng ta. Cho nên đó là điều để cho chúng ta hy vọng. Và giáo hội là những người con cái của giáo hội, là con của một cha trên trời, thì chúng ta là ai với nhau? Chúng ta là anh chị em với nhau. Nếu như chúng ta là con cái của giáo hội, chúng ta là con cái của một cha trên trời, thì chúng ta đều là anh chị em với nhau. Nếu theo hiểu, theo nghĩa thì thần học đó, thì cái quan hệ anh chị em với nhau qua bí tích rửa tội thì nó lại còn sâu sắc hơn là cái anh chị em bằng máu mủ ruột thịt của chúng ta nữa. Tại sao vậy? Bởi vì anh chị em cùng một cha một mẹ bằng xương bằng thịt máu mủ đó là nó chỉ có giới hạn ở đời này thôi, có phải vậy không? Nhưng mà cái anh chị em trong qua bí tích rửa tội thì không những ở đời này mà luôn cả ở đời sau nữa. Và đã là con của cái của Thiên Chúa, mà Thiên Chúa thì là ai? Thiên Chúa là vua. Mà Thiên Chúa không những là vua của một quốc gia, mà Thiên Chúa còn là vua của cả vũ trụ, của cả trên trời dưới đất. Mà nếu như bố chúng ta có một người cha, một người bố là vua, thì chúng ta là ai? Là các công chúa, hoàng tử cả đấy. Mà nếu như chúng ta đã là những người danh gia vọng tộc, là những công chúa, hoàng tử, là anh chị em với nhau, thì chúng ta phải ứng xử với nhau như thế nào? Chúng ta phải sống như thế nào để cho xứng đáng là anh chị em với nhau, là dòng dõi của những con người quý tộc, là những công chúa, là những hoàng tử, để rồi chúng ta sống xứng đáng với cái phẩm giá của mình. Nhiều khi chúng ta là người công giáo, nhiều chúng ta tự hạ thấp mình, chúng ta nói không, chúng con chỉ là những người tội lỗi thôi. Việc nên thánh, việc nên giống Chúa là việc của các cha, các thầy, các sơ, còn chúng con đây thì được lên thiên đàng là tốt rồi. Đừng bao giờ cho phép mình nghĩ như vậy, mà phải luôn nhắc nhở mình đã được làm con cái của Thiên Chúa thì đã là dòng dõi của vua Chúa rồi, và chúng ta được mời gọi để nên giống cha của chúng ta ở trên trời, trở nên giống Chúa. Mà trở nên giống Chúa có nghĩa là gì? Là trở nên thánh. Ai cũng được mời gọi để nên thánh. Và khi Chúa mời gọi chúng ta nên thánh thì Chúa chắc chắn sẽ ban cho chúng ta những cái ơn cần thiết để có thể nên thánh được. Tất nhiên có nhiều cách để nên thánh. Thông thường thì chúng ta cứ nhìn vào những cái hình ảnh như thế này, ví dụ là những hình ảnh về Chúa hay về Đức Mẹ các thánh, thì thấy các thánh thánh thiện quá cho nên chúng ta nghĩ rằng chúng ta không thể như vậy được. Nhưng mà không có. Cách căn bản nhất để nên thánh là gì? Là chu toàn bổn phận của mình. Nếu như một người chồng chu toàn bổn phận của một người chồng, một người cha, đó là cách cho ông nên thánh. Để cho một người vợ nên thánh thì hãy chu toàn bổn phận làm vợ làm mẹ của mình, thì đó là cách căn bản cho người đó nên thánh. Nên thánh ngay trong cái hoàn cảnh sống của mình, nên giống Chúa ngay trong cái ơn gọi mà Chúa ban tặng cho chúng ta, chứ không phải là chúng ta cứ phải đọc kinh tối ngày như các sơ trong dòng kín thì mới nên thánh được. Không, các sơ trong dòng kín nên thánh bằng cái cách họ sống và đọc kinh cầu nguyện như vậy. Còn chúng ta không phải là các nữ tu dòng kín, cho nên cứ chịu khó nấu cơm, giặt giũ, lo việc chợ búa, chăm sóc cho con cái đầy đủ, đó là cách cho chúng ta nên thánh. Chúng ta không bây giờ nấu cơm không lo nấu, giặt giũ không lo giặt giũ, và tối ngày cứ vào nhà chắp tay đọc kinh cầu nguyện thôi, không có nên thánh được đâu. Nghe chưa? Ai vừa nói đây? Cho nên thánh cách cơ bản nhất là chúng ta chu toàn trách nhiệm bổn phận của mình. Còn bổn phận mà không lo, mà cứ đi lo việc lăng xăng của người khác, không phải là cách để nên thánh. Nói như vậy cũng không có nghĩa là tối ngày cứ ở nhà lo việc chu toàn bổn phận mà chúng ta không tham gia những công tác tông đồ, thì cái điều đó cũng không đúng. Nhưng mà con sẽ nói về cái phần đó sau. Hiệp hy vọng là sống trong lòng của giáo hội. Chúng ta hãy nhìn vào giáo hội sơ khai để thấy rằng giáo hội sơ khai những năm tháng đầu là sống như thế nào. Theo sách tông đồ công vụ kể lại rằng các tín hữu thời sơ khai đó là họ hầu như là hoàn toàn vâng phục các thánh tông đồ và những lời dạy của các ngài. Các thánh tông đồ là ai? Là những người được Chúa chọn gọi và là những giám mục đầu tiên, những giám mục tiên khởi của giáo hội công giáo. Bởi vì các giám mục ngày hôm nay của chúng ta là những người kế vị các thánh tông đồ, cho nên vì vậy các thánh tông đồ là những giám mục tiên khởi được Chúa chọn gọi. Vì vậy mà những người tín hữu đã tuân phục các tông đồ, đặc biệt là các lời giảng dạy của các ngài. Tại sao vậy? Bởi vì thứ nhất là đó là ý định của Thiên Chúa. Chúa đã chọn gọi các ông. Chúa chọn gọi các ông không phải bởi vì các ông tốt lành thánh thiện, mà cũng không phải bởi vì các ông là những người xứng đáng, nhưng mà Chúa gọi các ông bởi vì đó là lòng thương xót của Thiên Chúa, bởi vì đó là ý định của Thiên Chúa thôi. Con không cần phải giải thích dài dòng, bởi vì các quý vị cũng đã biết trong 12 thánh tông đồ thì phần đông là những người đã có vợ có con rồi. Và trong 12 thánh tông đồ đó, 12 giám mục tiên khởi của giáo hội đó cũng đã có người bán Chúa rồi, đã cũng có những người chối Chúa rồi, đã có những người rất là nóng nảy để xin Chúa ban lửa từ trời xuống để cho đốt hết những người nào không tin vào Chúa. Cho nên 12 thánh tông đồ không phải là những người hoàn toàn thánh thiện tốt lành mà Chúa chọn gọi họ, nhưng mà Chúa chọn gọi họ bởi vì đó là tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa và đó là ý định của Thiên Chúa. Cho nên vì vậy những tín hữu đó đã tuân phục các vị bởi vì các vị đó đã được Thiên Chúa chọn gọi, chứ không phải là bởi vì sự tốt lành thánh thiện của các vị đó, mà là bởi vì những người đó đã được Thiên Chúa tuyển chọn. Cái thứ hai là họ đã tuân phục các lời giảng dạy của các thánh tông đồ, bởi vì các ngài là những người đã trực tiếp được lắng nghe những điều Chúa dạy, đã trực tiếp được nhìn thấy những việc Chúa làm, và họ là những người chứng kiến cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa. Hay nói cách khác, họ là những cái mối dây liên kết trực tiếp giữa Chúa Giêsu và những thế hệ của các tín hữu sau này. Thánh Gregoria, Đức Giáo Hòa, Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Phận đã nói như thế này, là chúng ta không thể nào sống đời sống đức tin một cách trọn vẹn nếu như chúng ta không tuân phục các tông đồ cũng như các lời giảng dạy của các ngài. Bởi vì những cái lời giảng dạy của các ngài là điều không thể thiếu trong đời sống đức tin công giáo. Bởi vì một trong bốn dấu chỉ của giáo hội công giáo là gì? Là tông truyền, là những điều do các thánh tông đồ truyền dạy lại cho chúng ta. Cho nên chúng ta không thể tin một cách trọn vẹn và sống niềm tin đó một cách trọn vẹn nếu như chúng ta không tin tưởng, không tuân phục vào các thánh tông đồ cũng như các lời giảng dạy của các ngài. Vì vậy, vào thời của giáo hội tiên khởi, người ta không những tuân phục các thánh tông đồ mà người ta còn thực sự sống sát với phúc âm. Có nghĩa là gì? Là nhiều người tín hữu thời đó, họ đã bán nhà, bán cửa và bán cả đất đai tài sản để họ chung tiền lại với nhau hết. Mỗi ngày họ tụ họp nhau lại, đọc kinh cầu nguyện, cử hành thánh lễ. Tất nhiên thánh lễ thời đó không như thánh lễ ngày hôm nay, và họ ăn chung với nhau, họ sử dụng chung tài sản với nhau. Và có một câu chuyện kể như thế này để cho chúng ta thấy, là có một lần trong sách tông đồ công vụ kể rằng có một lần có một cặp vợ chồng cũng tốt lành, với ý định tốt lành, họ đã bán đất đai để rồi mang tiền dâng chung cúng cho các thánh tông đồ. Nhưng mà là con người đâm ra cũng còn một chút lòng tham, thì họ giữ lại một chút cho mình. Và khi họ đưa dâng cho các tông đồ thì họ nói là đây là có hết, đầy đủ hết rồi. Và cái điều gì đã xảy ra? Chúa phạt cho cái người chồng chết ngay tại chỗ. Và khi người vợ đến vừa thì Chúa lại phạt luôn người vợ cũng chết nữa. Một cách nhãn tiền như vậy. Tạ ơn Chúa là ngày hôm nay Chúa không phạt chúng ta như vậy, phải không? Nếu mà Chúa mà phạt nhãn tiền như vậy thì không biết còn ai được ở đây chúng ta còn sống nổi không? Có phải vậy không? Nói đó không phải để cho chúng ta sợ, nhưng mà nói ở đó, con muốn nói ở đây là để nói cho chúng ta thấy cái đời sống của các tín hữu thời sơ khai, họ có một cái sự hiệp nhất với nhau như thế nào và đồng lòng với nhau ra làm sao. Hơn nữa, trong đời sống của giáo hội là con người chúng ta được mời gọi vào, chúng ta hy vọng vào giáo hội Bởi vì biết bao nhiêu qua những cái biến cố, nhưng mà chúng ta vẫn thấy những cái nét đẹp của giáo hội, dấu chỉ hiệp nhất. Hiệp nhất ở trong giáo hội ở đây không có phải là hiệp nhất, không có đồng nghĩa với lại đồng hóa nhé. Hiệp nhất ở đây có nghĩa là gì? Hiệp nhất trong cùng một đức tin, cùng một Thiên Chúa, cùng một đức tin. Chứ không có phải là ai cũng giống ai cả. Bởi vì ngay như bây giờ trong giáo hội Công giáo, ví dụ ngay về các nghi lễ, giáo hội Công giáo La Mã của chúng ta có ít nhất là hơn 20 nghi lễ khác nhau. Có nghĩa là gì? Là có những cách thức để dâng lễ khác nhau, nhưng mà vẫn là một giáo hội duy nhất. Cái sự hiệp nhất ở đây nó đẹp là không phải là bởi vì hiệp nhất là mọi người đều phải nghĩ như nhau hay mọi người đều phải ăn mặc như nhau mới là hiệp nhất. Hiệp nhất ở đây là hiệp nhất cùng tin vào một Chúa, cùng một niềm tin, hòa đồng với nhau để yêu thương nhau. Cái đó mới là cái sự hiệp nhất. Chứ hiệp nhất không có nghĩa rằng mọi người đều phải nghĩ giống như nhau. Mà đôi khi những cái sự khác biệt trong đời sống của giáo hội, nó lại làm cho đời sống của giáo hội được thăng hoa, được đẹp hơn. Y như trong vườn hoa của giáo hội thì có nhiều dòng tu khác nhau. Mỗi dòng tu có những cái ơn gọi riêng, có những cái công việc mà Thiên Chúa muốn làm cho họ, kêu gọi họ để làm, để làm cho đời sống của giáo hội càng thăng hoa, càng đẹp hơn. Vậy thì chúng ta sống trong lòng giáo hội những cái điều đó trong đời sống gia đình của chúng ta như thế nào? Đôi khi trong đời sống gia đình chúng ta vô tình, chúng ta cứ muốn người khác cũng nghĩ như chúng ta, có phải vậy không? Đôi khi chúng ta dễ thích áp đặt cái suy nghĩ của mình lên người khác, và nếu như người khác làm khác chúng ta thì chúng ta không hài lòng. Nhưng mà chúng ta cứ tưởng tượng đi, nếu như mỗi người trong gia đình, vợ chồng con cái, ai cũng giống nhau hết thì con nghĩ chắc sớm muộn gì sẽ rất là chán, có phải vậy không? Thấy không? Bây giờ vợ mà cũng nhìn như chồng thì chắc con nghĩ khủng khiếp lắm, có phải vậy không? Thấy không? Bây giờ đàn bà mà lại nhìn như đàn ông như vậy thì coi làm sao được, thấy không? Hoặc là bây giờ bố mẹ mà lại cũng nhìn như con cái trở như những đứa trẻ con cả thì nó không được. Cho nên chúng ta đôi khi phải ý thức được cái điều đó. Sự hiệp nhất không nhất thiết là chúng ta đều phải nhìn giống nhau hay là chúng ta đều phải suy nghĩ giống nhau. Cái sự hiệp nhất ở đây là gì? Giữa những cái sự khác biệt đó, nhưng mà vợ chồng con cái vẫn có thể ngồi xuống để tìm một cái hướng đi chung. Chứ chúng ta không độc quyền độc đoán, chúng ta không áp đặt cái suy nghĩ của mình lên người khác, mà chúng ta tôn trọng cái sự khác biệt của người khác, miễn là cái sự khác biệt đó không phải là những cái điều tội lỗi xấu xa. Nhưng mà thông thường là con người thì chúng ta hay dễ xa vào cái tình trạng là chúng ta cứ muốn người khác cũng phải nghĩ như mình, người khác cũng phải đồng ý như mình. Còn người ta không nghĩ như mình, người ta không đồng ý với mình, có nghĩa là người ta chống đối mình và người ta không tốt. Và cái điều đó chúng ta thấy ngay trong giáo hội khi Chúa Giêsu còn sống ở trần gian, thì đã có các thánh tông đồ đã kê về nói với Chúa rằng: lạy Chúa, xin hãy gọi lửa từ trời xuống đốt hết cái bọn đó đi, bởi vì cái bọn đó nó không nghĩ như mình, nó không đồng ý, nó không tin như mình. Mà Chúa nói không. Ngay cả cái dụ ngôn cỏ lùn, Chúa cũng nói rằng hãy để cho cả hai mọc lên cho tới mùa gặt. Chúa là đấng thánh thiện tốt lành mà Chúa còn kiên nhẫn với chúng ta như vậy, thì lấy lý do gì để đổi chúng ta không kiên nhẫn với nhau? Lấy lý do gì để đổi chúng ta đòi hỏi để áp đặt những cái tư tưởng khác biệt lên nhau? Và trong sự hiệp nhất của giáo hội là nguồn hy vọng, là bởi vì giáo hội, tất cả những phẩm chất trong giáo hội được gọi lên, việc đầu tiên là gì? Là để phục vụ. Từ Đức Giáo Hoàng, các hồng y, các giám mục, các linh mục tu sĩ được chọn gọi, không phải để đổi các ngài ở trên, để đổi mọi người khác thờ phượng hay là để cho những người khác cung phụng, mà ơn gọi đầu tiên là gì? Là để phục vụ. Trong đời sống gia đình cũng vậy, được gọi làm cha làm mẹ là để phục vụ. Nói như vậy thì có lẽ nó trừu tượng quá, thì con xin nói cụ thể hơn để cho quý vị thấy. Cái điều này con cũng có hỏi vài nơi, giờ con thử hỏi lại đây xem ông bà anh chị em giáo lý như thế nào. Trong gia đình thánh gia gồm những thành phần gồm những ai, thưa ông bà anh chị em? Trong gia đình thánh gia gồm ai? Thánh Giuse, rồi tới ai? Đức Mẹ, rồi tới ai? Có ba người thôi phải không? Có ai nữa không? Chưa chắc chắn phải không? Gia đình thánh gia chỉ có ba người thôi: Thánh Giuse, Đức Mẹ và Chúa Giêsu. Vậy thì trong gia đình thánh gia có ba người đó, thì ai là người quan trọng nhất trong gia đình thánh gia nào? Người thì nói là mẹ, người thì nói là Chúa, người nói Thánh Giuse. Bây giờ nói ai là ai, nói là Đức Mẹ là người quan trọng nhất trong gia đình Thánh Gia, giơ tay con xem. Ai nói Đức Mẹ là người quan trọng nhất trong gia đình Thánh Gia, giơ tay. 1, 2, 3, 4, 5 rồi, con cảm ơn. Ai nói Thánh Giuse là người quan trọng nhất, giơ tay con xem. À, đông hơn phần lớn nhất là các ông. Ngon lành binh cho phe ta đấy. Rồi, ai nói Chúa Giêsu là quan trọng nhất, giơ tay con xem. Rồi, cảm ơn. Câu trả lời chính xác là Chúa Giêsu là người quan trọng nhất. Bởi vì Chúa không quan trọng nhất thì ai quan trọng nhất? Có phải vậy không nào? Đức tin đâu hết rồi, học giáo lý sao rồi, Chúa mà không quan trọng, chẳng lẽ Đức Mẹ lại quan trọng hơn Chúa à? Đức Mẹ là mẹ, nhưng mà Đức Mẹ cũng là con người, là người thụ tạo thôi. Thánh Giuse là chủ gia đình, nhưng mà cũng là loài thụ tạo thôi. Chúa mà không quan trọng nhất thì còn ai quan trọng nhất? Lôi thôi để lạc giáo hết cả. Con xin lặp lại. Chúa Giêsu là người quan trọng nhất trong gia đình Thánh Gia. Bởi vì là Chúa thì chắc chắn là phải quan trọng nhất rồi. Nhưng mà trong gia đình Thánh Gia đó, ai là người thường xuyên quyết định? Thánh Giuse, đúng. Chúng ta thấy rõ ràng Phúc Âm có nói là gì? Thánh Giuse là người quyết định đón Đức Mẹ về nhà của mình. Thánh Giuse là người đã đưa vợ của mình lên Jerusalem để khai sổ hộ khẩu. Thánh Giuse là người đã quyết định trong đêm đưa vợ và con của mình trốn sang Ai Cập. Thánh Giuse là người đã quyết định đưa vợ và con của mình về sống tại Nazareth chứ không trở về Jerusalem. Có nghĩa là Thánh, mặc dù Chúa Giêsu là người quan trọng nhất, nhưng mà Thánh Giuse lại mới là người quyết định mọi vấn đề trong gia đình. Có nghĩa là gì? Là người quan trọng nhất trong gia đình cũng không nhất thiết là người quyết định hết mọi sự. Mà người quyết định hết mọi sự cũng không nhất thiết là người quan trọng nhất ở trong gia đình. Và khi Thánh Giuse quyết định như vậy, thì mọi quyết định Thánh Giuse để làm gì? Thánh Giuse không hề quyết định vì đó là ý riêng của Ngài, hay là vì tính ích kỷ của Ngài, hay là có lợi cho Ngài. Nhưng mà hoàn toàn mọi quyết định của Thánh Giuse để làm gì? Là để bảo vệ và phục vụ cho vợ con của mình. Thì nếu như trong gia đình, những người gọi là làm chủ trong gia đình, ví dụ như các ông đi, là những người quyết định những vấn đề trong gia đình, thì đừng tự coi mình là người quan trọng nhất nha. Và nếu như các ông khi mỗi lần các ông hay các bà quyết định chuyện gì cho gia đình, mà thực sự quyết định để bảo vệ gia đình của mình, để phục vụ gia đình của mình, thì cái điều đó chẳng có cái điều gì để cho chúng ta phiền hà cả. Chỉ khi có một người chồng hay một người vợ quyết định cho gia đình mà quyết định theo cái sự ích kỷ của cá nhân mình, theo sở thích của mình, để có những cái lợi cho mình, thì cái điều đó mới cần phải suy nghĩ đắn đo. Còn nếu như một người chồng thực sự mọi quyết định đều để tốt cho vợ con mình và để bảo vệ cho vợ con của mình, thì cái điều đó không có cái gì để mà phiền hà đáng trách. Hơn nữa, ngày hôm nay chúng ta sống trong một đất nước văn minh, dân chủ, thì để cho mọi quyết định được tốt đẹp thì chúng ta nên bàn thảo với nhau. Vợ chồng con cái ngồi xuống, nếu như con cái chúng ta đã trưởng thành đủ thì cũng nên bàn thảo với nhau để rồi đi đến một cái quyết định nào đó nó tốt nhất. Bởi vì tiếng Việt chúng ta có một cái câu khôn ngoan như thế này là gì? Là khôn đọc không bằng ngốc đàn, có phải vậy không? Một người có khôn bao nhiêu đi chăng nữa cũng không bằng một nhóm người, dù rằng họ dốt đi chăng nữa, nhưng mà họ đoàn kết với một cái tập thể thì họ vẫn hơn mình. Cho nên vì vậy, có cái điều gì mà không bàn thảo được, nếu như vợ chồng con cái ngồi xuống bàn thảo với nhau để đưa ra những quyết định tốt cho gia đình của mình, cái điều đó là cái điều nên làm. Có một lần khi con giảng ở châu Âu thì con cũng kể cái câu chuyện như thế này và nói về đề tài này, thì có một chú giơ tay lên và chú nói một cái câu như thế này mà con nghe con cảm thấy thương cảm quá. Và chú nói là: thưa cha, từ ngày vợ chồng con kết hôn bây giờ là chúng con quyết định là những cái việc lớn trong gia đình đó thì là con là người đàn ông con quyết định, còn những cái việc nhỏ trong gia đình đó thì vợ con quyết định. Nhưng mà mười mấy năm qua rồi, trong gia đình con chỉ toàn là việc nhỏ, chẳng bao giờ có chuyện lớn cả. Ở đây có gia đình nào có cái hoàn cảnh đó không? Thấy không? Chồng là quyết định việc lớn, vợ quyết định việc nhỏ, nhưng mười mấy năm qua trong gia đình toàn chuyện nhỏ thôi, chẳng có chuyện nào lớn cả. cho nên không bao giờ mà tới phiên các ông quyết định cả, bởi có chuyện gì lớn đâu, tất cả đều chuyện nhỏ như cái móng tay thôi. Cho nên là các bà toàn quyền, phải không? Chúng ta nhớ là trong đời sống của giáo hội cũng vậy, luôn luôn có cái sự hiệp thông để tìm ra những con đường chung, và những cái quyền hành của trong giáo hội là để phục vụ. Thì sống trong lòng giáo hội để chúng ta có hy vọng, thì trong mỗi gia đình của chúng ta cũng vậy. Chúng ta sống trong lòng giáo hội, mà gia đình chúng ta là gì? Là những cái giáo hội địa phương, là những cái giáo hội tại gia, thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta cũng phải sống trong cái tinh thần hiệp thông đó, chúng ta bàn thảo với nhau, chúng ta tôn trọng lẫn nhau. Và khi chúng ta quyết định một điều gì thì chúng ta hãy quyết định để bảo vệ và để tốt cho gia đình của chúng ta. Thì cái điều đó chúng ta sẽ làm cho cái niềm hy vọng mà chúng ta có nơi Chúa Kitô trong đời sống của giáo hội được chiến nở ngay trong đời sống gia đình của chúng ta. Điểm kế tiếp để cho chúng ta thấy hy vọng là sống trong lòng của giáo hội. Là bởi vì khi chúng ta sống trong lòng giáo hội là chúng ta đang sống hình ảnh của Chúa Ba Ngôi. Mà hình ảnh của Chúa Ba Ngôi là một sự hiệp thông hoàn toàn trọn vẹn, cho đi tất cả chứ không giữ lại một cái điều gì cả. Và chúng ta tin tưởng là giáo hội là của Chúa Ba Ngôi, là của Ba Ngôi Thiên Chúa. Thì vì vậy bất cứ mọi sóng gió không làm cho chúng ta sợ hãi. Ngày hôm nay khi chúng ta nghe, đọc báo chí, nghe tivi, nghe tin tức, chúng ta thấy rằng giáo hội của chúng ta có nhiều điều để cho chúng ta lo lắng. Ví dụ ngày hôm nay đã nhiều người không còn đi thờ đi lễ nữa, nhiều người đã bỏ đạo, giáo hội công giáo hình như là càng ngày càng nhỏ lại. Chúng ta thường nghe những cái thông tin như vậy, có phải vậy không? Đạo bây giờ chỉ có những người già mới đến nhà thờ thôi, giới trẻ không còn đi nhà thờ nữa, vân vân. Những cái điều đó làm cho chúng ta đôi khi lo lắng, băn khoăn và sợ hãi. Nhưng mà chúng ta đừng sợ hãi. Chúng ta nên suy nghĩ để làm cách nào đó để cho giáo hội của chúng ta được lớn mạnh hơn, vững vàng hơn. Nhưng mà đừng sợ hãi vì những cái tin tức đó. Bởi vì như thế nào? Bởi vì luôn luôn trong đời sống của giáo hội luôn luôn được nhìn như là cái tiểu số. Chúng ta thấy rõ ràng, từ xa xưa khi Chúa thành lập giáo hội, chỉ có 12 thánh tông đồ đi theo thôi. 12 tông đồ, và cuối cùng còn có người bán Chúa. Rồi 72 tông đồ khi Chúa chết đi rồi, thì phần đông lại cũng bỏ về quê nhà của mình. Gần 3 năm đầu trong lịch sử của giáo hội bị bách hại, bị người ta bắt tù đày, bị người ta giết chết. Giáo hội hầu như trong mọi thời đại đều được coi là tiểu số. Nhưng mà cái tiểu số đó không làm cho chúng ta sợ hãi. Bởi vì sao vậy? Bởi vì từ 10 con số 12 nhỏ bé đó, giáo hội ngày hôm nay đã có hơn 1 tỷ người rồi. Hơn gần 300 năm bị bách hại đạo, người ta nghĩ rằng giáo hội sẽ không tồn tại nữa. Nhưng mà chúng ta thấy trong lịch sử giáo hội đã chứng minh, ở đâu càng bị bách hại bao nhiêu thì giáo hội càng mạnh mẽ bấy nhiêu. Máu của các thánh tử đạo là hạt giống của đức tin. Ngay trong đất nước Việt Nam của chúng ta, giáo hội Việt Nam của chúng ta cũng thấy cái điều đó. Cho nên đó là những dấu chỉ để cho chúng ta không sợ hãi cái sự nhỏ bé hay là cái số tiểu số của giáo hội của chúng ta. Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, Ngài đã đưa ra những cái ví dụ như thế này. Ngài đưa ra ví dụ như trong thời Cựu Ước, khi vua Saul gửi David ra để đấu chọi với cái người khổng lồ Goliath, không ai nghĩ rằng David sẽ thắng cả. Nhưng mà chỉ bằng những cái viên đá đó thôi mà David, một con người nhỏ bé, đã hạ gục được cả một tên khổng lồ, một chiến binh lẫy lừng của người Philippines. Thì giáo hội của chúng ta cũng không sợ hãi khi đứng trước những sóng gió ghê gớm, những sự đe dọa của thế gian. Bởi vì giáo hội là của Chúa. Chúng ta không sợ hãi là nhỏ bé nữa. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta thấy trong lịch sử của giáo hội, thời xa xưa, khi người Do Thái muốn chiếm thành Jericho, Mặc dù người trong thành Jericho là quân đội hùng mạnh, những con người lớn lao to khỏe, nhưng 10 người Do Thái chỉ vâng lời của Chúa, chỉ thổi những chiếc kèn đồng đi bao nhiêu vòng qua và bức tường thành đó đã sụp đổ. Cũng vậy, vào cách đây có thể là 40 năm, 50 năm về trước, không ai nghĩ rằng cái bức tường Bá Linh sẽ sụp đổ. Khi thời đó, những sự lấn chiếm của những quốc gia cộng sản rất lớn mạnh, đặc biệt là Liên bang Xô Viết rất lớn mạnh, không ai nghĩ rằng một ngày nào đó bức tường Bá Linh sụp đổ. Nhưng mà đến năm vừa rồi là người ta đã kỷ niệm 20 năm bức tường đó sụp đổ. Có nghĩa là gì? Là với Chúa Kitô không có sự gì là không làm được. Cho nên chúng ta không sợ hãi bởi vì chúng ta là con số nhỏ hay là bởi vì chúng ta là thiểu số, mà bởi vì vậy chúng ta tin tưởng sống ở trong lòng giáo hội, bởi vì giáo hội là của Chúa. Có một lần khi con được mời để đi chia sẻ với các em giới trẻ ở trong rừng, các em đi cắm trại, thì con đã chuẩn bị một cái bài nói chuyện với các em rồi. Nhưng mà khi vào trong đó tới phiên con nói chuyện thì các em có nhiều câu hỏi quá, cho nên con phải bỏ cái bài nói chuyện con đi để rồi chỉ trả lời những câu hỏi, những thắc mắc của các em thôi. Thì gần 3 tiếng đồng hồ, phần lớn những câu hỏi, những thắc mắc của các em là những cái điều mà các em không đồng ý với giáo hội, hay là chống đối giáo hội, hay là chỉ ra những cái sai lỗi của giáo hội. Ví dụ có những em nói như thế này: ngày xưa khi con còn bé thì bố mẹ con đưa con đến nhà thờ rửa tội, chứ con đâu có tự do tự nguyện gì đâu. Thì tại sao rồi bây giờ lớn lên lại bắt con đi đạo làm sao? Như vậy thì có tự do hay không? Hay là có những em nói rằng giáo hội đã có những cái sai lầm về khoa học, ví dụ đã từng lên án ông Galileo rồi, thì tại sao ngày hôm nay chúng ta còn phải tin vào giáo hội, đặc biệt là những cái giáo huấn của giáo hội về khoa học kỹ thuật ngày hôm nay nữa, vân vân. Thì sau khi nghe tất cả các em những câu hỏi thì cuối cùng con nói như thế này: là các em đúng, giáo hội cũng có những cái lỗi lầm. Bởi vì sao? Bởi vì giáo hội không chỉ hoàn toàn là có Thiên Chúa, giáo hội được gọi là thánh thiện không phải là bởi vì mọi người công giáo đều thánh thiện cả. Giáo hội được gọi là thánh thiện bởi vì giáo hội có Chúa Kitô là đầu của giáo hội, là đứng thánh thiện. Chúng ta được gọi là thánh thiện bởi vì chúng ta được hưởng cái ân sủng từ Chúa Kitô là đầu của giáo hội, là đứng thánh thiện thôi. Thứ hai, giáo hội bao gồm những tội nhân và các thánh sống chung với nhau. Ngày xưa, như con nói, 12 thánh tông đồ, 12 vị giám mục tiên khởi được Chúa chọn chứ không phải là con người chọn, mà còn có những người sa ngã, còn có những yếu đuối. Thì huống gì là giáo hội của chúng ta ngày hôm nay hơn 1 tỷ người, thì làm sao có thể tránh được những cái thiếu sót, những lỗi lầm. Nhưng con xin nhắc lại, con người có thể sai nhưng Thiên Chúa thì không bao giờ sai. Con người có thể phạm lỗi lầm nhưng mà Thiên Chúa không bao giờ phạm lỗi lầm cả. Đừng nói tới hơn 1 tỷ người, có người xấu, người tốt. Hãy nhìn vào mỗi cá nhân của chúng ta đây này. Trong chính con người của chúng ta thôi, cũng có những cái điểm tốt và cũng có những cái khuyết điểm, thì huống gì cả hơn 1 tỷ người. Cho nên không thể tránh khỏi cái điều đó được. Cho nên, con mới nói với các em rằng gì? Là dù rằng giáo hội có những thiếu sót, cho nên vì vậy Chúa luôn luôn lời, Chúa luôn luôn kêu gọi giáo hội hãy sám hối, hãy ăn năn. Mỗi người Kitô hữu, toàn thể giáo hội luôn luôn được mời gọi để ăn năn sám hối, cách riêng mỗi năm trong mùa chay thánh này. Giáo hội được mời gọi để sửa đổi, để ăn chay, để hãm mình, để đền bù lại những lỗi lầm, để rồi chúng ta sống tốt hơn. Đúng, giáo hội có thể có những khiếm khuyết, nhưng mà ít nhất là trong mỗi thánh lễ của giáo hội, những lời kinh chung của giáo hội vẫn hàng ngày cầu nguyện cho chúng ta, cầu nguyện cho thế giới. Còn chúng ta là ai? Chúng ta là giáo hội, nhưng đã có bao giờ chúng ta bỏ ra một kinh kính mừng để cầu nguyện cho giáo hội chưa? Thì con mới nói với các em như thế này. Các em là những người lớn lên ở Hoa Kỳ, chắc các em rất là quen thuộc với cái câu nói của một vị tổng thống khá nổi tiếng của nước Mỹ đó, tổng thống Kennedy. Cái câu nói chắc chúng ta cũng còn nhớ, là đừng hỏi rằng nước Mỹ đã làm được gì cho các bạn, mà hãy nói rằng các bạn đã làm được gì cho nước Mỹ này. Thì cũng vậy, các con này, các em hãy tự hỏi rằng, đừng hỏi rằng giáo hội đã làm được cái gì cho mình, mà mình là những thành phần của giáo hội, mình đã làm được gì cho giáo hội. Giáo hội trong mỗi thánh kinh những giờ, trong mỗi thánh lễ những giờ kinh chung đã cầu nguyện cho chúng ta, xin Chúa tha thứ và chúc lành cho chúng ta. Còn các em đã có bao giờ nghĩ và đóng góp được cái gì cho giáo hội hay là cầu nguyện cho giáo hội? Đôi khi chúng ta phải nhìn, để đừng nhìn rằng chỉ giáo hội là ông này bà kia, là đức nọ đức kia, mà giáo hội chính là chúng ta đây này. Mỗi người chúng ta đều là những thành viên của giáo hội cả, cho nên vì vậy chúng ta tin tưởng vào lòng của giáo hội, sống trong lòng giáo hội, bởi vì giáo hội là của Chúa, là hình ảnh của ba ngôi Thiên Chúa, có Chúa Thánh Thần luôn luôn soi sáng, cho nên giáo hội mới tồn tại tới ngày hôm nay. Giữa biết bao nhiêu những cái thăng trầm, giữa biết bao nhiêu những thiếu sót, vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp ở trong đời sống giáo hội. Ví dụ, giáo hội cũng chúng ta là hầu như thường đi tiên phong cho những công việc bác ái và từ thiện. Giáo hội Công giáo đã có biết bao nhiêu những hội đoàn thường xuyên làm những cái việc tốt cho người khác, nào từ chăm sóc cho những người già trong viện dưỡng lão, nào là trông coi cho các em mồ côi, đi chôn những thai nhi, thăm viếng những người tù đày, giúp đỡ cho những người tị nạn, vân vân. Cái điều đó luôn luôn có bàn tay của giáo hội, cho nên chúng ta phải tự hào về những điều đó. Chúng ta đừng để cho mình nhìn vào những cái sự tiêu cực trong đời sống giáo hội để rồi làm đức tin của chúng ta lung lay, mà chúng ta hãy nhìn tới biết bao nhiêu những cái điều tốt đẹp khác. Ngay cả khi giáo hội lỗi phạm, ví dụ trong những năm vừa qua giáo hội tại Hoa Kỳ có những cái gì căng đan bởi vì một số linh mục, một số nhỏ những linh mục đã tái phạm, cái điều đó làm cho chúng ta cần phải cầu nguyện hơn cho giáo hội. Và qua những cái biến cố đó cũng làm cho giáo hội một lần nữa nhìn vào chính mình để từ từ thanh tẩy mình, để cho mình sống tốt hơn, sống thánh thiện hơn. Thì chính mỗi người, mỗi gia đình của chúng ta cũng cần phải như vậy.